Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị đề tài giải phóng tâm khỏi các trói buộc. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ và kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ, Đức Phật đề cập đến bốn đối tượng quán niệm, bao gồm quán thân thể để làm chủ thân, quán cảm xúc để làm chủ cảm xúc, quán tâm để làm chủ tâm, và quán pháp để làm chủ mọi ý niệm. Để quán thân đó, thì chúng ta cần lưu ý rằng thân thể là một tổ hợp được hình thành bởi đất nước lửa gió và các yếu tố. Thân thể không phải là thượng đế, cho nên chúng ta không trở thành kẻ nô lệ của nó. Thân thể cũng không phải là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên đừng nên đì đọt nó. Giữ gìn thân thể như là một công cụ trung thành nhằm giúp cho chúng ta thực tập được Phật Pháp, làm các việc nghĩa, việc thiện, mang lại lợi ích cho mình và nhân sinh. Về phần quán cảm xúc, Đức Phật giúp chúng ta phân ba nhóm cảm xúc. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống dẫn đến sự hài lòng, phản ứng cảm xúc của chúng ta đó là hân hoan, vui thích, hạnh phúc, dẫn đến thái độ tâm lý díu mắt. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không ưa thích, không như ý, không hài lòng, dẫn đến phản ứng sân giận, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi. Đối với tình huống mà tâm chúng ta chưa xác lập được, hoặc là thích thú, hoặc là khổ đau, thì chúng ta rơi vào phản ứng trung tính, hay còn gọi là si mê. Thấy rõ ba phần cảm xúc đó nhấn chìm mình, đề xuất con người vào trong khổ đau, Đức Phật khuyên chúng ta là làm chủ các phản ứng cảm xúc, để khi thấy, nghe, ngửi, biết, chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không can thiệp ý thức chủ quan của mình vào. Do đó đó, chúng ta nhìn thấy sự vật đúng với bản chất của chúng đang là. Đối với tâm đó, Đức Phật chia làm hai nhóm: các đặc điểm tích cực của tâm và các tố chất tiêu cực của tâm. Về phương diện tích cực đó, thì gồm có tâm thiện đối lập với tâm ác, tâm chánh đối lập với tâm tà, tâm thánh đối lập với tâm phàm, tâm từ bi đối lập với tâm giận dữ, tâm hoan hỷ đối lập với tâm cao có, tâm buông xả đối lập với tâm vướng mắc, tâm sáng suốt đối lập với tâm si mê. Nhận thức rõ các cái dòng chảy và phản của tâm để chúng ta lặng lẽ vượt qua những yếu tố tiêu cực đang khống chế tâm và làm cho chúng ngừng hoạt động, đồng thời khơi mở và tạo điều kiện cho những phẩm chất tâm cao thượng đó được phát triển. Về phần quán pháp đó, thì gồm có hai nhóm. Pháp là những trói buộc của tâm và đối tượng nhận thức của tâm, và pháp đó là chân lý Phật, bao gồm mà bát chánh đạo, bảy yếu tố giác ngộ và nhiều phẩm chất chân lý khác, nhằm giúp cho chúng ta vượt qua được các ý niệm trong tâm. Buổi pháp thoại hôm nay đó, tôi nhấn mạnh đến phần đầu của pháp, đó là năm triền cái tức là năm trói buộc của tâm. Bên cạnh năm trường cái này là Đức Phật còn đề cập đến thân thể gồm có đất nước gió lửa, trong cái tương quan với cõi tâm gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Sau đó Đức Phật đề cập đến sáu giác quan: con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, thân thể và ý căn. Tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của chúng là hình thù màu sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và những thứ được hình dung trong tâm. Thì trong phần này đó, tôi nhấn mạnh đến kỹ năng được Phật dạy trong kinh nhằm giúp cho người thực tập giải phóng được các trói buộc của tâm hay là ở tâm. Trước khi đi vào đoạn này đó, tôi xin nhắc lại rằng là trong Phật giáo Nguyên Thủy dựa vào kinh Tạng Pali đó, tiến trình tu của chúng ta đó được dựa vào hai khái niệm. Thứ nhất đó, là giải thoát tâm. Thứ hai đó là tuệ giải thoát. Giải thoát tâm á, là giải phóng các trói buộc bám víu vào tâm, và lát nữa chúng ta sẽ phân tích. Còn tuệ giải thoát á, được xác định là gì? Để được giải thoát, chúng ta phải sống với, hành xử với, sử dụng trí tuệ qua tư duy, lời nói, việc làm và tất cả các hành xử trong đời. Nói cách khác là người thực tập thiền đó, quan trọng nhất là tháo mở được năm sợi dây trói buộc ở tâm. Và khi thực tập đó, chúng ta liên tưởng cùng với hơi thở ra và vào, hơi thở dài và ngắn. Mỗi một cái động tác hơi thở ra vào đó đó, chúng ta liên tưởng đến hai động tác khác, đó là phình và xẹp. Hơi thở vào, cơ thể ở những vị trí luồng không khí đi ngang qua đó thì phình lên. Hơi thở ra đó thì các vị trí đó xẹp xuống. Cứ theo dõi hơi thở ra, ý thức hơi thở ra, theo dõi hơi thở vào, ý thức hơi thở vào, theo dõi hơi thở ngắn, ý thức hơi thở ngắn, theo dõi hơi thở dài, ý thức hơi thở dài. Cùng với hơi thở dài ngắn đi ra, chúng ta liên tưởng rằng là tất cả nỗi đau, phiền muộn, sầu bi, ưu khổ, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn, tiêu cực và tâm lý xấu xa đó đang được tống khứ ra khỏi cơ thể và sự sống của chúng ta. Cùng với hơi thở đi vào bên trong cơ thể, chúng ta liên tưởng niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc, tự tại, thoải mái, thảnh thơi đang đi vào trong cuộc sống và mang lại các giá trị hạnh phúc cho mình. Để từ đó đó, chúng ta góp phần tạo ra các giá trị hạnh phúc cho người và cho cuộc đời. Thì đó là phần quán niệm hơi thở. Cứ mỗi một chu kỳ hơi thở ra và vào, người thực tập ghi nhận là 1, sau đó hơi thở ra vào 2, hơi thở ra vào 3, cho đến con số 18. Quý vị bắt đầu đếm ngược lại 17, 16, 15, 14, 13, 3, 2, 1. Rồi tiếp tục hơi thở ra vào đếm 1, 2, 3 cho đến 18. Phần thực tập này đó, nó chiếm khoảng 5% tổng thời gian thực tập. Ví dụ quý vị thực tập thiền đó gồm có 50 phút thì thực tập đếm hơi thở đó nên chiếm 5 phút. Đếm hơi thở trong nội dung vừa nêu đó được xem là thiền chỉ, tức là mượn hơi thở để dừng lắng các vọng niệm can thiệp vào đời sống của chúng ta qua các phản ứng nhận thức. Cho nên đó, người thực tập cần phải dành thời gian tối thiểu để dừng lắng các phản ứng của tâm, bao gồm phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư và phản ứng nhận thức. Sau đó đó chúng ta liên tưởng rằng là bằng trí tuệ như là kim cương, chúng ta chặt đứt được tất cả 5 sợi dây trói buộc tâm. Và đây là toàn bộ nội dung quan trọng nhất của sự tu. Dù quý vị tu theo Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Luật Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, hoặc thậm chí là Mật Tông, nếu không chặt đứt được 5 sợi dây chói buộc tâm, chúng ta vẫn được xem là những người đang bị chìm vào trong các nỗi khổ niềm đau dưới hình thức là nguyên nhân, tức là gây tạo các nghiệp xấu, hoặc là đang bị chìm vào trong các nỗi khổ niềm đau dưới hình thức đó là các quả báo xấu. Như vậy các sợi dây chói buộc tâm đó là gì? Bất cứ cái gì mà bám vào tâm như một con đĩa dai bám lên thân của con trâu và con bò không buông tha, thì tình trạng đó được xem là một sợi dây chói buộc, một sự chấp mắc, một sở trú. Và điều đó nó làm cho tâm mình trở nên rất là nặng nề, căng thẳng, mệt mỏi, lo âu, sầu muộn, bi khổ. Thậm chí có nhiều người đó rơi vào tình trạng than ngắn và thở dài, thấy cuộc đời của mình tại sao nó quá bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, sầu bi, và toàn là những thứ bất lực. Sau đây đó, chúng ta sẽ bắt đầu phân tích và tìm ra các lời thực tập được Đức Phật dạy trong kinh để lần lượt tháo mở 5 sợi dây trói buộc ở tâm. Điều 1: tháo mở tâm khỏi sợi dây tham ái. Trong tiếng Pali đó, chữ tham dục được gọi là Kama Chanda. Chanda là nỗi đam mê, sự quyến luyến, sự ràng buộc. Kama đó là hoạt động tính dục. Dhammachanda đó là sợi dây bản năng, cái nhu cầu tạo ra các phản ứng hóc môn trong cơ thể, trải nghiệm các niềm vui mang tính giác quan giữa chúng ta và một người khác giới phái, hoặc là giữa những người thuộc giới tính thứ ba. Sợi dây này đó, nó chối buộc con người trong kiếp sống sanh tử. Vì theo Đức Phật đó, sở dĩ con người và các loài động vật sau khi chết đó, tiếp tục có một cảnh giới tái sinh, và nghiệp đó, quyết định cái cảnh giới đó, là do vì tất cả chúng ta còn sống với tâm tham ái. Đối với người tại gia đó, tham ái được cho phép như một cái quyền tự do, giới hạn trong phạm vi một vợ một chồng. Đức Phật không khích lệ các hình thức tham ái ở lứa tuổi vị thành niên, mà luật pháp bây giờ cũng nghiêm cấm. Ví dụ một người lớn tuổi quan hệ giới tính với một người dưới 16 tuổi là bị ở tù. Tình dục trước hôn nhân, ăn cơm trước kẻn, hoặc là phạm vào trái cấm, không đúng người, không đúng nhóm tuổi, không đúng vị trí, không đúng thời điểm, vẫn được xem gọi chung là các loại hình tà dâm, cần phải vượt qua. Như vậy người tại gia đó được quyền trải nghiệm các hạnh phúc và ái dục với vợ chồng hợp pháp, và cũng cần phải giữ gìn nó một cách đó là biết quý trọng, để chúng ta không bị nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời trói buộc và chi phối. Đối với người xuất gia thì năng lực tính dục đó, vốn là xem là bản năng, được Đức Phật đó khích lệ bằng các phương pháp thực tập nhằm chuyển hóa và biến chúng thành năng lượng đại từ bi, không phân biệt đối xử, không giới hạn trong tình huyết thống, trong tình yêu nam nữ. Như vậy, tháo mở sợi dây trói buộc tham dục bằng cách nào để tâm hoàn toàn được giải phóng? Trong các kinh Đức Phật đưa ra rất nhiều lời giải thích và hướng dẫn. Sau đây là những kỹ năng rất căn bản. Thứ nhất, khi tiếp xúc với người khác giới phái, Đức Phật khuyên đó, chúng ta chỉ xem người đó là con người, đừng khởi lên ý định đây là người nữ, người nam, người giới tính thứ ba. Vì khi mình khởi lên ý niệm về giới tính đó, thì tự động sự thu hút giới tính của chúng ta bắt đầu xuất hiện và làm cho chúng ta bị vướng kẹt vào. Trong các phương pháp thiền theo truyền thống Nam truyền đó, thì tôi cho rằng là phương pháp và thực tập của dòng thiền ở tại Miến Điện đó là rất để ý đến cái tính tế nhị này. Các trung tâm thiền tại Miến Điện đó, người ta chia ra là hai giảng đường dành cho người nam, giảng đường dành cho người nữ, rồi hai nhà ăn, hai cái khu cư xá khác nhau. Và khi thực tập đi thiền hành hoặc là những cái sinh hoạt chánh niệm đó, thì các thiền sinh là người tại gia đó cũng sinh hoạt theo nhóm giới tính của mình, tức là nam sinh hoạt ở trong nhóm nam, nữ sinh hoạt ở trong nhóm nữ. Vì các thiền sư đó, tại Miến Điện đó tin rằng đó là khi mà nam nữ trong cái khóa tu mà nhìn thấy mặt nhau đó thì dễ khởi lên cái nhận thức về giới tính, và điều đó nó làm trở ngại cái tâm thanh tịnh của họ. Mặc dầu đó, họ chỉ thực tập thiền trong vòng 10 ngày thôi, không nói chuyện, không truyền thông bằng ngôn ngữ, không truyền thông bằng giấy viết, không truyền thông bằng các phương tiện truyền thông. Thứ hai, làm chủ các giác quan khi tiếp xúc với người khác giới phái, tức là làm chủ con mắt, làm chủ lỗ tai là hai yếu tố quan trọng nhất. Làm chủ lỗ mũi, làm chủ cái lưỡi, làm chủ cái thân. Vì đây là năm phương tiện mà con người đó thường trải nghiệm hạnh phúc giác quan liên hệ đến nó. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói rõ lắm, không có một sự thu hút nào về phương diện giới tính của người nam đối với người nữ và ngược lại. Âm thanh người nam đối với người nữ, rồi hình thù người nam đối với người nữ, mùi vị người nam đối với người nữ, sự xúc chạm của người nam đối với người nữ và ngược lại. Cho nên đây đó là họ chỉ dừng lại ở đơn thuần công việc thôi, chứ không có lợi dụng công việc để tiến xa hơn. Thì đó là cái cách để mà làm chủ và giữ mình. Và bằng cách này đó, người tại gia dễ giữ được sự chung thủy đối với vợ chồng hợp pháp của mình. Thứ ba, khi tiến hành các cái công việc với những người khác giới phái thì chúng ta phải biết rõ tuổi tác của người đó. Nếu hơn 20 tuổi xem như cha mẹ, lớn hơn 40 tuổi xem như ông bà, nhỏ hơn 20 tuổi xem như con, nhỏ hơn 40 tuổi xem như là cháu, lớn hơn vài tuổi như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi như là em út. Và do vậy, bất kỳ lúc nào khởi lên cái tâm niệm ham thích giới tính với một người nào đó không phải là vợ chồng hợp pháp của mình, thì lúc đó nhận thức này đó khởi dậy để chúng ta quán rằng mình và những người đó đã từng có mối quan hệ huyết thống, nếu không ở kiếp này đó cũng ở nhiều kiếp về trước. Bằng cách đó đó, bắt đầu cái tâm á vướng mắc vào khoái lạc giác quan giới tính đó bắt đầu nó được lắng dịu xuống và trôi qua. Thứ tư, hàng ngày đó ăn hạn chế các cái loại thực phẩm thịt cá có màu đỏ và da của các cái loại cá màu sắc sặc sỡ, vì phản ứng hormone về tính dục được tạo ra từ việc tiêu thụ các loại thực phẩm này là rất cao. Đồng thời cũng phải hạn chế ăn tỏi và củ hành, vì phản ứng testosterone, tức là phản ứng tính dục đó, nó trở nên rất là hừng hực, nó làm cho mình là rất khó kiềm chế. Cho nên đối với những người nào mà cái hứng thú về đời sống vợ chồng kém đó, thì ăn là ngũ vị tăng, hành, hẹ, tỏi, nén hương cừ để kích thích. Còn người nào mà quá nặng đó thì giảm bớt đi những cái thực phẩm này, để chúng ta không có cái nhu cầu quá mức, dẫn đến tình trạng đó người còn lại không thể đáp ứng nổi. Từ đó đó cái đời sống vợ chồng nó trở thành là hụt hạc với nhau. Thì cũng từ nhận thức này đó, các vị tổ Trung Hoa khích lệ người ăn chay trường, nhất là người tu, không sử dụng đến hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ, mặc dầu những thứ này đó là thuần chay, tức là thực vật. Do đó là hạn chế ăn những loại thực phẩm tạo ra nhiều cái phản ứng testosterone, từ lúc đó đó cái nhu cầu về sắc dục đó nó giảm đi rất là nhiều. Đây là lý do tại sao các vị tu sĩ ở chùa đã ăn chay trường, vì ăn chay nó ít kích thích, ít đòi hỏi. Thứ năm là tu tập giáo pháp, tạo niềm vui với thiền định, niềm vui về việc Phật sự, niềm vui nhờ phục vụ nhân sinh, và những niềm vui mang tính nhân đạo cao quý, để chúng ta đã thay thế với niềm vui mang tính bản năng. Người Phật tử tại gia được Đức Phật khích lệ tối thiểu một năm phải có vài lần, hoặc nhiều thì mỗi tháng nó có một lần tham dự bát quan trai giới, tức là tập sự làm người xuất gia trong vòng 24 giờ đồng hồ, để chúng ta trải nghiệm các niềm vui về thiền định, về Phật pháp, về tu tập ngồi thiền, chánh niệm, tỉnh thức, và áp dụng niềm vui đó ở nhà. Thì người nào mà có nhu cầu bản năng cao quá đó, tự động nó giảm đi. Và đây là cách đó chúng ta tìm kiếm thêm các niềm vui cao quý cho cuộc sống tinh thần của mình, để thăng bằng lại với niềm vui vật chất và niềm vui khoái lạc giác quan. Thứ sáu là phải phát triển tâm từ bi. Niềm vui trong quan hệ giới tính là trói buộc, nó mang tính cách là giới hạn, nhằm là góp phần xây dựng một tổ ấm thôi. Cái đó đó chỉ được khích lệ trong quan hệ một vợ một chồng. Và chúng ta cần phải thực tập theo lời Phật dạy là hài lòng và biết đủ với vợ chồng hợp pháp của mình. Lúc đó đó không có so sánh chồng mình với chồng người khác, vì lúc đó đó khi so sánh quý vị sẽ cảm nhận là chồng mình tệ hơn chồng bà Đậu. Còn nếu như mình so sánh vợ mình với vợ người khác á, thỉnh thoảng mình có cảm giác là vợ tôi vợ tệ hơn vợ thằng Đậu. Không biết thằng Đậu là ai, nhưng mà dân dân Việt Nam cứ lấy danh xưng này đó chỉ cho là một người đó rất là tệ, dở, kém, rồi làm cái gì cũng không xong, đụng đâu là thất bại, đụng đâu là có vấn đề đó. Để tính hài lòng, biết đủ với vợ chồng hợp pháp của mình đó, sẽ làm cho chúng ta đó giàu có bị là thu hút hay là cám dỗ, dụ dỗ bởi những người đẹp gái, đẹp trai, vị thế xã hội cao, lương bổng cao, ga lăng nhiều so với vợ chồng hợp pháp của mình, chúng ta vẫn giữ được cái sự chung thủy một vợ một chồng. Đó là những kỹ năng theo lời Phật dạy đó, thực tập theo đó chúng ta sẽ giải phóng được sự trói buộc của ái dục. Và cái này là cái khó nhất. Người tại gia đó chỉ có thể đạt được ở mức độ tương đối là một vợ một chồng thôi. Và người xuất gia cần phải thực tập cái này quan trọng hơn. Vì trọng tâm á, đề tu của một tăng sĩ từ một người phàm trở thành thánh á, là do chuyển hóa thành công một cách trọn vẹn năng lượng ái dục này trở thành á, là năng lượng từ bi. Điều hai, cỡ trối tâm khỏi sân và hận. Sân á, là cảm giác không hài lòng, bực dọc, tức tối, cao có, khó chịu. Có thể biểu hiện bằng các cái sắc độ tâm lý và biểu hiện sắc mặt khác nhau. Về biểu hiện sắc mặt á, người sân á, có thể là đỏ lờm cái con mắt, xanh mét cái gương mặt, hoặc là chân mày bị giật lên, nói mà cái giọng nói nó run run. Tướng đi và điệu bộ của người đó không còn được kiểm soát, là mất thăng bằng, đập đửa, xô ghế, quát tháo, chửi bế, mắng giết, chì chiết, nặng nhẹ và đòi ăn thua đủ. Cũng có những cái sân rất là vi tế, bên ngoài thì giả vờ vui vẻ, hoan hỷ, bắt tay, hợp tác, nhưng bên trong á giống như một cái dây lưỡi dao lam á, có bọc dung, tức là sẵn lòng đó là lợi dụng cơ hội đó để đẩy người khác vào cái khó khăn, cái khổ đau, cái bế tắc. Sân ở tâm á biểu hiện thái độ không đồng tình, không hài lòng, không hoan hỷ, không tùy hỷ, không tán dương, không hợp tác. Cũng có những trường hợp sân đó dẫn đến tình trạng là không ừ, không hử, không nói, không rằng, im lặng, phớt lờ, giả vờ như không có mặt, không nghe thấy người mình không thích đang ở xung quanh mình. Và ngoài ra đó còn có nhiều biểu đạt của tâm sân khác. Hạnh đó là một cái mức độ nguy hại hơn của tâm sân. Thường đó là hận một người nào đó, thù một người nào đó, từ một cái mối quan hệ bị đổ vỡ, hay là từ lối sống, từ sự ganh tị, từ sự đối đầu, va chạm, xung đột, loại trừ, thanh toán, mà mình chỉ muốn rằng đó mình đạt được vị thế độc tôn, còn người khác đó phải dưới mình. Trong chính trị đó, các đảng phái thường thù hằn nhau, hạ bệ nhau. Trong quan hệ đối lập đó, thì người ta cố tình đó là hủy hoại thanh danh, uy tín, tầm ảnh hưởng của người bị ghét bỏ đó đối với xã hội và cộng đồng. Hành động của sân nặng nhất là giết người qua các hình thức chiến tranh, khủng bố, đánh lộn, chửi bế. Hành động đơn giản nhất của sân đó là tỏ vẻ cốc cằn và không hài lòng. Như vậy đó, về phương diện cảm xúc đó, thì chúng ta thấy là tâm lý của con người đã bị kẹt vào, bị chối buộc bởi tâm sân rất nhiều. Để tháo mở tâm hận thù đó, Đức Phật đã dạy những kỹ năng như sau. Thứ nhất, lấy từ bi để xóa bỏ hận thù. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Phú: hận thù, diệt hận thù, đời này không có được. Từ bi, diệt hận thù là định luật muôn đời. Rất nhiều người người ta đối đầu, đối chọi, đối lập, xung đột để nhằm loại trừ nhau. Và trong cái cuộc chiến đó, bên nào đó có sức mạnh về khí tài, sức mạnh về phương pháp, sức mạnh về quyền lực đó, bên đó khống chế, chiến thắng, nổi trội, vượt mặt. Còn bên nào yếu hơn đó, bên đó sẽ bị loại trừ, thanh toán. Công thức mà xã hội người ta thường dùng đến đó là gì? Máu đền máu, răng đền răng, tức là ăn miếng trả miếng thôi. Phương pháp giải quyết các bất đồng bằng hận thù đó dẫn đến rất nhiều các tổn thất. Và khi mà đổ dồn cái sự hận thù lên người A, nhóm A không xong đó, người ta có khuynh hướng là gì? Giận cá chém thớt. Tức là đổ dồn lên bất kỳ người nào có mối quan hệ đối với đối tượng được mình ghét bỏ đó. Đó là tình trạng tâm lý rất là phổ quát, mà dân gian Việt Nam thường nói là gì? Ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Tông chi họ hàng gồm có hàng trăm người, hàng vạn người, đâu có liên hệ gì đến cái hành động dễ ghét của một người trong dòng tộc đó. Nhưng mà vì mình ghét một người trong dòng họ đó thì mình ghét hết tất cả những người đó. Đó là bất công. Đó là lây lan cảm giác thù hận không đúng chỗ, không đúng người, không đúng tình huống. Và nó tạo ra rất nhiều các cái nỗi khổ và niềm đau. Cho nên đó là mỗi ngày nên thực tập thiền từ bi. Bài kinh thiền từ bi được Đức Phật dạy trong kinh Tạng Pali như sau đó: mỗi ngày khi đặt lưng trên giường ngủ, nằm trong tư thế thoải mái, gối không quá cao, không nằm sấp, gối không được cứng, không nằm nghiêng tay trái, nằm ngửa hai tay đó song song đó với cơ thể, đừng đè tay lên ngực, đừng để tay trên bụng. Sau đó chúng ta hít thở ra vào thật là dài, nhẹ nhàng. Mỗi một hơi thở đó trung bình 5 đến 7 giây. Và liên tưởng rằng là từ 84.000 lỗ chân lông, hàng tỷ các tế bào trên cơ thể này đó đang phóng ra những tia năng lượng từ bi tác động đến người thân, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cháu, tác động đến những người có liên hệ trực tiếp đến hạnh phúc của chúng ta, tác động đến tất cả những người dân, ảnh hưởng đến tất cả những kẻ hận thù. Rồi liên tưởng rằng là nguồn năng lượng từ bi đó đang là phổ cập, tỏ chiếu trên các loài động vật và các loài thảo mộc. Thì mình cứ liên tưởng giống như những cái tia ánh nắng mặt trời đó, khi nó chiếu xuống dưới mặt đất đó là nó không hề có một cái phân biệt gì ở dưới nó. Công việc của mặt trời là chiếu soi thôi, còn vật ở dưới nó là cây cao, cây thấp, cây lớn, cây nhỏ, núi hay đất, con người hay con vật, đó là chuyện mặc kệ. Nó chỉ chiếu soi, không phân biệt gì hết đó. Thì khi mà mình quán tưởng cái năng lượng từ bi đó đang tỏa chiếu ra đó, chúng ta không cần phải phân biệt nữa đâu là người thân, đâu là kẻ thù, đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu. Năng lượng từ bi đó phủ trùm hết, giống như một trận mưa. Cây lớn hấp thu nước theo kiểu lớn, cây vừa theo kiểu vừa, cây nhỏ hấp thu lượng nước ít hơn để được lợi ích. Và thực tập và quán từ bi như vậy đó, trong vòng 15 phút thì quý vị sẽ rơi vào giấc ngủ rất nhẹ nhàng. Ngủ như thế đó sẽ không rơi vào các ác mộng. Sáng mơ khi thức dậy đó, tâm mình được thoải mái và sảng khoái. Đó là cái cách mà mình đó là thực tập để vượt qua là hận thù và giận tức. Thứ hai, mỗi khi thực tập từ bi đó thì quý vị liên tưởng rằng là trước mặt mình đó có một cái ngục tù đang bị phá tung ra, có một cái chìa khóa đang được đưa vào để mở toang các cánh cửa, có một cái kim cương đang chặt xuống đứt hết tất cả những cái mắt xích giữa mình và người khác về phương diện quan trái. Chúng ta phải liên tưởng một cách rõ ràng như thế. Ví dụ giữa ta với một người đối tác do hiểu lầm hoặc là do ganh tị, và cái thù hằn nó xảy ra là nhiều năm rồi. Bây giờ khi thực tập tâm từ bi, chúng ta liên tưởng đó, cái dây xích chối buộc giữa mình người đó đang bị chặt đứt ra, đang được tháo mở, đang được mở toang để không còn hận thù nữa. Và sự thực tập đó nó làm cho mình nó trở nên là sâu sắc hơn, bao dung hơn. Thứ ba, thực tập tâm quảng đại, rộng lượng và tha thứ. Thì đây là những ứng dụng của tâm từ bi. Người quảng đại cao thượng đó thì không chấp dứt chuyện quá khứ. Chuyện nào đã qua rồi thì khép nó lại với quá khứ. Vì Đức Phật nói rất rõ đó, cái hạnh phúc đó có mặt ở hiện tại. Cho nên hãy an trú tâm vào hạnh phúc bây giờ và tại đây. Tương lai đó nó sẽ dần dà trở thành hiện tại. Và cứ mỗi một tích tắc đó, tương lai đó trở thành hiện tại đó trở thành quá khứ. Quá khứ là những cái đã xảy ra rồi mà bây giờ nó không còn nữa, tính hiện thực, tính tác động của nó không có. Bằng cái sự ký ức, chúng ta gặm nhấm lại các nỗi khổ niềm đau quá khứ đã trôi qua và làm cho mình nó trở nên rất là mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu. Chúng ta đang biến mình trở thành nạn nhân thêm một lần nữa hoặc là thêm nhiều lần nữa, và đang hành hạ cảm xúc bản thân mình. Cho nên lúc thực tập thiền chánh niệm á, thì phải dùng trí tuệ bát nhã để khép các quá khứ lại hết và đóng cánh cửa tương lai lại. Đầu tư có phương pháp về nhân, về thuận duyên ở hiện tại này, vì tương lai sẽ dần dà trở thành kết quả của hiện thực. Thực tập tâm rộng lượng sẽ làm cho chúng ta không bị mắc mú vào những ứng xử tiêu cực của người khác. Thậm chí mình là một nạn nhân rơi vào tình trạng ba chìm, bảy nổi, tám lên đên, bị người khác gây khó khăn, quậy phá, trò gậy bánh xe, phá đám, hành hung, gây sự. Nhớ đừng bao giờ tài lanh làm thế vai trò của luật pháp. Nếu người ta phạm pháp, mình nhờ đến cảnh sát hoặc là các luật sư để bảo vệ cái quyền lợi chính của mình, để từ đó đó tạo ra được cái công bằng xã hội. Còn trong trường hợp mình đã nỗ lực nhờ luật pháp mà luật pháp bị lũng đoạn, luật pháp chưa được nghiêm minh hoặc là thiếu nhân chứng vật chứng, cho nên á, tính cách nạn nhân của chúng ta là không được gọi là bảo vệ, thì lúc đó quý vị cũng đừng nên là ứng xử tài lanh thay thế chức năng của luật nhân quả, vì luật nhân quả sẽ trừng trị họ. Rất tiếc á, là trong các bộ phim hành động của Hollywood Mỹ, Bollywood Ấn Độ, võ lâm truyền kỳ của Trung Quốc, người xem đó bị khích lệ, bị dẫn dắt, bị xúi dục, tức là ứng xử thay thế luật pháp và thay thế luật nhân quả. Là những người anh hùng trong phim á, không cần chờ luật pháp giải quyết đâu, họ sẽ ra tay nghĩa sĩ để giết kẻ xấu và bắt kẻ xấu phải đền tội. Và xem những bộ phim này riết rồi đó, người ta sẽ có những hành động giết người. Mặc dù cái kẻ xấu là đáng bị trừng trị, nhưng mà mình không có thẩm quyền để làm việc đó, phải để luật pháp thôi. Thực tập rộng lượng tha thứ bao dung sẽ giúp cho chúng ta đó đặt mình trong cái hoàn cảnh của người khác, để khởi lên một cái tâm niệm là thông cảm. Tại sao người khác ghét mình, hận thù mình, chối bỏ mình, chống đối mình? Có những trường hợp đó nó là kết quả của những nhân nào đó trong quá khứ mà mình đã lỡ tạo. Cũng có những trường hợp đó là hoàn toàn hiện tại, do người ta hiểu lầm hoặc cố tình hiểu sai, hoặc cố tình gây sự do bất đồng quan điểm, bất đồng chính kiến, bất đồng lối sống, vân vân. Cho nên là thông cảm là gì? Để cho tâm mình nó trở nên thoải mái, không có bị vướng kẹt vào cái sự hận thù đó. Như tôi đã nói, người Việt Nam thường nói rằng là giận ghét chém thớt. Người ta giận một người nào đó mà không trả đũa trực tiếp được thì ta giận người khác lây lan. Hoặc là giận thù một chính thể. Cho nên là những người nào đi ra từ cái đất nước có chính thể đó thì bị ngộ nhận rằng người này là cánh tay nối dài của chính thể. Thế đó là một cái não trạng, cái lối suy nghĩ đó, thỉnh thoảng là nó có một chút logic nhưng mà chẳng có chân lý gì hết đó. Và bằng cái cơn giận dữ, hận thù chưa có vượt qua được đó, thỉnh thoảng có một số người một nhóm người là từ cái hận thù mà nỗi đau nó đã khép lại quá khứ, lại tạo ra những nỗi khổ niềm đau cho những người khác như là một nỗi hàm quan. Và ở tình huống này đó, nó theo Phật giáo là người đó đó đang gieo nghiệp xấu. Và nghiệp xấu đó là gì? Tức là phá hoại cái sự hòa hợp hạnh phúc, phá hoại cái công việc tốt đẹp của những người khác đang làm, và phá hoại đi đó, những cái nỗ lực mà người khác đang gây dựng để chia sẻ, quảng bá, đóng góp. Và điều đó đó rất là đáng tội nghiệp. Ở đây chúng ta khoan nói đến là đúng và sai. Vì cái quyền tự do đó là ở Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới người ta cho phép như thế. Nhưng mà mình phải thấy rất rõ là gì? Khi mà cái nỗi đau quá khứ của mình đó chưa được khép lại, thì mỗi một cái ngộ nhận nào đó, liên hệ đến một nhân vật nào đó, sẽ làm cho chúng ta bùng phát lên, nó trỗi dậy giống như là cái mạch nước ngầm nó phúng lên một cách rất là tuôn trào. Và bất kỳ ai đang đứng xung quanh đó đều có thể bị ảnh hưởng, lây lan bởi cái sự trào phúng này. Cho nên hiểu được như vậy đó, nếu mình là nạn nhân trong cuộc, hãy trỗi dậy cái tâm lý thông cảm, tha thứ, mình không có phải chấp vào chuyện đó, và xem chuyện đó, đó là chuyện của người phàm, và đó là hành động của người phàm rất là đáng thương. Thì bằng thực tập này đó, chúng ta sẽ nỗ lực cam kết với mình là tôi không bị vướng vào quan trái, tôi không bị kẹp vào hận thù, tôi không để cho tâm mình bị dẫn dắt bởi những cái hành động sân giận tức khó chịu để có thể dẫn đến tình trạng là cốc cằn hoặc là đối lập, kháng cự. Và do đó đó, tất cả các bất hòa giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, giữa con người với con người, theo tinh thần Phật dạy đó là gì? Phải giải quyết bằng là sự hòa đàm, tức là nói nhau trên tinh thần tôn trọng, hòa giải, để có thể tháo mở những cái quan trái giữa con người với con người. Để sự thực tập của Phật giáo đó, nó có chiều sâu, đó là đi vào cái việc giải quyết gốc rễ của vấn đề. Dĩ nhiên là nó có thể chậm hơn, nhưng mà kết quả của nó là rất là chắc chắn. Còn xã hội và vì luật pháp cho phép á, là được quyền kháng cự, chống đối, biểu tình, ta là thích cái gì người ta làm cái đó, trong phạm vi được luật pháp cho phép. Còn luật Hoa Kỳ đó, ví dụ mình biểu tình thì chỉ biểu tình ở phía bên kia đường, chứ không được vào nhà của người mà mình biểu tình. Và luật cũng cho phép là nếu vào nhà đó thì chủ nhà được quyền tự vệ, rút súng bắn. Đó là cái quyền tự do. Mỗi luật đó, ở mọi quốc gia là khác nhau. Nhưng mà người tu học Phật thì không sử dụng những biện pháp đó, mà dùng biện pháp là gì? Kiên nhẫn tích cực, chịu đựng tích cực, hoan hỷ với nỗi khổ niềm đau bị bế tắc của người khác. Quan hệ theo cái kiểu mình thông cảm ấy. Thay vì mình ghét bỏ họ, quyền rủa họ, chống đối họ, kháng cự họ, thì cái vấn đề căng thẳng nó xảy ra lớn hơn. Cho nên thôi cứ phớt lờ và cứ làm việc tốt đẹp của mình thôi. Đến lúc nào đó đó, cái người ngộ nhận khi tìm hiểu được các thông tin, họ sẽ kết thúc. Trong tình huống cơn giận dữ và hận thù đó phát xuất từ việc thiếu thông tin, thì chúng ta đó nên tìm kiếm các thông tin chánh thống. Thông tin chánh thống thì khác với thông tin giả, fake news. Thời đại kỹ thuật số đó thì fake news rất là nhiều. Lên trên trang mạng xã hội, các phương tiện truyền thông, nếu mình không khéo kiểm chứng á, thì thông tin đó nó sẽ làm nhiễu sóng, dẫn đến tình trạng hoang mang, lo sợ, nghi ngờ nhiều lắm. Cho nên á, tìm các trong thông tin chính thống. Thông tin chính thống thì thường có mặt ở những cái trang web chính thống. Còn có thông tin giả mạo á, thì thường thấy là gì? Người viết không dám ghi tên tuổi thật, địa chỉ thật, điện thoại thật, để không phải chịu trách nhiệm pháp lý khi bị người khác thưa kiện. Các trang web đó thường là những cái blog cá nhân được gắn ở trong các địa chỉ miễn phí mà không thể truy tìm ai là tác giả của nó. Thì đừng dại gì mà chạy theo các thông tin này, vì những thông tin đó đó chủ yếu là phá hoại, gây sự. Và khi làm việc đó đó, người ta có thể nhân danh việc này, nhân danh việc nọ, mà thực tế đó là các hành động sai quấy hết. Thì lúc đó đó, chúng ta cũng phải khởi lên lòng từ bi tội nghiệp họ, vì theo Đức Phật đó, họ đang làm các hành đó do tác động của tâm sân, do dẫn dắt của tâm si, do chi phối đó, của tâm tham, hoặc là do đó là bị trói buộc của tâm cố chấp, hoặc bao gồm hai, hoặc bao gồm ba, hoặc bao gồm cả bốn. Cho nên đó, phân tích một cách chi tiết như vậy để chúng ta thấy là trong mọi tình huống cái việc ứng xử của chúng ta là gì? Nở nụ cười thôi, và ghi nhận cuộc đời là như vậy, đừng thắc mắc tại sao, bản chất nó là như vậy thôi, ghi nhận như thế, nở nụ cười thế à, và cho nó trôi qua. Điều ba, giải phóng tâm khỏi hoài nghi. Trong kinh đó, Đức Phật đề cập đến rất nhiều loại hoài nghi khác nhau. Hoài nghi về nhân quả, hoài nghi không có kiếp sau, hoài nghi chết rồi là hết, hoài nghi về đạo đức, hoài nghi về Đức Phật lịch sử, hoài nghi về chân lý Phật, hoài nghi về đời sống đạo đức của các vị xuất gia. Ngoài ra đó, hoài nghi người A đứng đảng phái A nhưng làm việc cho đảng phái B, hoài nghi người B đang trong tôn giáo B chứ lại làm việc cho tôn giáo C. Chúng ta khởi lên những cái mối nghi kỵ, lo lắng, và mình không tin vào sự vật đang nhìn thấy, con người đang nhìn thấy, sự việc đang được diễn ra. Chúng ta đặt vấn đề. Cũng có khi chủ nghĩa hoài nghi đó diễn ra dưới hình thức là chủ nghĩa xét lại. Thế là lúc mà mình mới tiếp xúc, mình nghe người ta nói như vậy, nội dung như vậy, mình thấy là rất hữu lý, gật đầu. Nhưng khi về nhà ngồi nghiền ngẫm lại, mình đặt vấn đề, ủa, tôi và người đó có quen biết gì đâu, thì tại sao họ nhiệt tình với mình như thế? Như vậy họ phải có một cái động cơ gì đó rất là xấu. Từ đó mình khởi lên, thôi, tốt nhất là xa lánh người này. Thì trong đó là 36 cái sách tẩu vi thượng sách, đó là bỏ của chạy lấy người thôi để được an toàn. Cũng có rất nhiều người sau một quá trình sống làm rất nhiều việc thiện, việc tốt, việc nghĩa, việc nhân đạo, cái tình trạng ba chìm bảy nổi tấm lên đên nó xảy ra với họ nhiều quá đi, dẫn đến tình trạng nghi rằng đó nhân quả không có thật, và rất nhiều người đã từ bỏ đạo. Trong những tình huống như thế đó, thì chúng ta phải phân tích từng tình huống một để tránh tình trạng hiểu lầm. Để vượt qua cái sợi dây hoài nghi đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải thực tập một số điều như sau. Thứ nhất, tăng trưởng sự hiểu biết về khoa học và các quy luật ở trong đời. Đức Phật nêu ra trong kinh nó có quy luật thời tiết, gồm có xuân hạ thu đông, lạnh và nóng. Quy luật hạt giống đó, thì dẫn đến tình trạng đó là cây cam không thể tạo ra là hạt mít, hạt mít không thể tạo ra cơm, hạt lúa không thể tạo ra trái cốc, hạt cốc không thể tạo ra quả mít. Tức là hạt nào đó nó tạo ra cái quả đó. Và bằng cái nhận thức này đó, thì chúng ta phải thấy là cái phước nó có nhiều loại: phước sức khỏe, phước nhan sắc, phước tuổi thọ, phước tài sản, phước thuận duyên, phước được mọi người giúp đỡ, và phước trí tuệ. Nhiều khi mình làm cái nhóm phước A, nó là nhà một chánh nhân, mình lại cầu cái quả làm sao ra. Ví dụ như quý vị là mỗi ngày là niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền bái sám, đó là phước, đó là tĩnh tâm, làm cho tâm mình thanh tịnh, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Chỉ là quá trình này không mà mình muốn là nhà cao cửa rộng, vật chất đủ đầy sao được, khi đó là nó thuộc về cái hệ nhân quả khác. Không thể được, không thể đánh đổi với nhau được. Như vậy muốn có phước tài sản, chúng ta phải gieo các hạt giống bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời ở trong mọi hoàn cảnh, tùy theo điều kiện tài chính cho phép. Muốn có được cái phước thuận duyên là không được giấu nghề, giúp đỡ, tận tình, hướng dẫn, gợi mở, khuyên can, nhắc nhở, làm cho cái người khó khăn đó trở thành hạnh phúc, rồi cái người bất hạnh đó trở nên thành công, thì đi tới đâu chúng ta cũng được mọi người giúp đỡ hết á. Như vậy chúng ta phải suy xét lại là cái hoàn cảnh A mình làm là các cái việc lành A, nhưng mà mình mong có phước báo B thì làm sao nó trổ quả được. Thì không trổ quả trong tình huống đó thì không nên đổ thừa rằng là nhân quả không có thật, do vì mình hiểu sai nhân quả, chứ nhân quả vẫn là thật thôi. Ngoài ra nó còn có các quy luật khác nữa, tức là mình có kiến thức về quy luật chừng nào á thì mình sẽ góp phần hiểu đúng nhân quả chừng đó. Thứ hai, tin sâu nhân quả và tái sinh. Là nhân quả đó, nó được gọi tắt của nhân, duyên và quả. Phần lớn chúng ta bỏ quên yếu tố duyên. Duyên thì có hai nhóm, duyên thuận và duyên nghịch. Duyên thuận đó thì dẫn đến kết quả nhanh chóng và kết quả nó lớn ra. Duyên nghịch đó thì dẫn đến cái tình trạng đó là bị trở ngại. Thì có rất nhiều người đó, sau khi gieo trồng nhân xong rồi đó thì không kiểu tạo duyên. Cho nên là các cái nghịch duyên đó nó tác động và đẩy lùi các chánh nhân của ta. Cho nên sau thời gian đó thì cái nhân đó nó trở về zero. Vì nhân và duyên mà nó đối lập nhau thì nó sẽ tương tác nhau, loại trừ nhau, xóa sổ nhau. Cái còn lại là kết quả. Cho nên đó, nỗ lực nhiều mà không biết tạo các thuận duyên thì chúng ta rất khó có kết quả. Tôi nói ví dụ như khi ở Sài Gòn làm con đường cao tốc xuống Tiền Giang, thì dọc theo con đường đó đó, mỗi đêm á 10 tiếng đồng hồ người ta mở đèn rất là sáng. Dọc theo con đường đó là lúa, mà lúa thì kỹ ánh sáng về đêm, đang khi thanh long á thì rất thích ánh sáng về đêm. Do đó từ lúc có con đường cao tốc này đó, các ruộng lúa dọc từ Sài Gòn đến Tiền Giang đã bị thất thu. Ánh sáng đó là nghịch duyên với cái chánh nhân, đó là hạt lúa, và nó nghịch duyên với các cái duyên khác đó, như là bón phân, tưới nước, chăm sóc, trừ sâu, siêng năng, phương pháp của nhà nông dân. Thì vụ mùa đó vẫn không thể nào bội thu được. Còn trồng thanh long, và mỗi buổi tối đó mình mở cái đèn đèn tròn để nó tỏa nhiệt ra, thì trái cây thanh, trái thanh long đó nó sẽ to ra và nó ngọt hơn là những cái loại mà chúng ta không để đèn về đêm. Thì vậy là người nông dân trong tình huống này là biết tạo thuận duyên cho cây thanh long đó đạt được cái kết quả như ý. Thì trong quá trình sống, khi mình gieo tạo nhân quả phải hiểu rõ được bản chất đó, phải kéo về phía mình những thuận duyên, chứ đừng làm Phật sự một cách đơn coi, đừng làm thiện sự đơn thân độc mã một mình. Phải làm có quyến thuộc Bồ Đề, có nhiều người bạn đạo, có nhiều người đồng tâm hiệp lực hỗ trợ thì mình mới thành công được. Thì cái tin nhân quả đó và tin kiếp sau đó, nó giúp cho chúng ta sống một cách có giá trị hơn, sống đạo đức hơn, có trách nhiệm với các hành vi đạo đức của mình bây giờ. Bởi vì đó, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết, con người tiếp tục tái sinh để tức là gánh lấy hoặc kết quả tốt hoặc kết quả xấu từ những gì mà người đó đã tạo. Thứ ba, kiểm chứng để sàng lọc thông tin. Hoài nghi á, có thể là nó phát xuất từ việc chúng ta thiếu thông tin, hoặc là thông tin nó bị nhiễu sóng, tức là mình lên trên mạng tìm hiểu về một con người, tìm hiểu một vấn đề, chúng ta nhìn thấy và phát hiện ra là có nhiều thông tin trái chiều. Thì đừng vội vàng tin theo bất cứ một thông tin nào, tại vì các thông tin đó là nó nhiễu sóng rồi. Lúc đó chúng ta mới khoanh vùng lại đâu là thông tin dòng chính thống, đâu là thông tin phản biện, rồi mình tìm ra được cái điểm chung nhất giữa hai nguồn thông tin này để chúng ta không trở thành loa phóng thanh về những điều không có sự thật liên hệ đến một con người nào đó, một cái sự việc nào đó, để chúng ta không tạo ra hoặc không góp phần tạo ra bất kỳ nỗi hồng quang nào cho ai. Tôi xin nói ví dụ về bản thân tôi thôi, lẽ ra không nói vấn đề này, nhưng mà ngày hôm nay quý vị đã biết cái việc đang diễn ra ở trước nhà của chị Từ Vi Nguyễn, là một số người cầm cờ vàng ba sọc biểu tình vì nghĩ rằng là tôi là cộng sản. Họ rất là hùng hổ với cái cơn giận tức. Thì ai hỏi họ tại sao làm thế thì họ trả lời là sao? Vì ở trên mạng có thông tin cho rằng tôi là cộng sản. Thì có một người vào năm 2008 người ta mới viết ra một cái tiểu sử mới cho tôi. Họ bơm phòng tôi lên đến đỉnh cao luôn. Nào là tôi đó 14 tuổi gia nhập Đảng Cộng sản, nào là tốt nghiệp là cử nhân là IT ở tuổi 15. 15 tuổi mà tốt nghiệp IT rồi, tức là họ tạo mình như là một thằng đồng vậy đó. Rồi nào là tôi sinh ra trong một gia đình Việt Nam Việt Cộng, rồi được là chính quyền đưa đi du học để về đó là nắm hết Phật giáo và phục vụ cho chính thể. Thì rất tiếc đó, là những người viết thông tin đó họ không có thông tin thật, địa chỉ thật để chịu trách nhiệm pháp lý. Là những người mà ta ghét mình ta mới dựa vào các thông tin đó ta làm nhiễu sóng đi. Là khi thông tin chính thống về tôi đó được đưa lên trên Wikipedia thì người ta không chịu đọc, và những thông tin đó là có thể kiểm chứng được. Bây giờ mình hoài nghi về một người nào đó là thuộc về chính thể này chính thể nọ đó, thì chúng ta có những cách để kiểm chứng. Thứ nhất, người ta nói là văn tức là người. Thì tôi có khoảng là 60 mấy quyển sách được xuất bản thành sách, được phổ biến dưới dạng ebook và được thực hiện dưới dạng là audiobook. Quý vị có thể là tra khảo đọc những quyển sách đó xem tôi viết cái gì ở trong đó. Ngoài ra thì tôi có khoảng là 3.500 bài pháp thoại đã được phổ biến miễn phí ở trên YouTube và Google. Quý vị chịu khó nghe những bài giảng đó xem tôi nói cái gì ở trong đó. Ngoài hai cái bản văn tức là người này ra đó, thì tôi còn có các hoạt động Phật sự, gần những lời nói, những phát biểu của mình trước rất nhiều quần chúng mà không có người này thâu thì có người khác thâu. Chỉ cần dựa vào những điều đó thì mình biết là người đó là người nào, làm cái gì, và thông tin đó, người ta nói về người đó là có đúng hay không. Đó là mình thận trọng đấy, ít nhất là mình phải thận trọng đi. Còn lần này đó, nhiều người đó chống tôi đó, chưa từng đọc sách của tôi, chưa từng nghe băng giảng của tôi, chưa từng biết tôi, chỉ vì nghe người khác nói lại thôi. Cái đó nó giống như vụ Ngô Đức Phật nói đó, một người chột dẫn một đàn mù vấp té ngã, đàn mù té theo. Cái người chột giống như là cái người không có cái nhìn là toàn diện về một vấn đề, họ rất là phiến diện, thành kiến, ác kiến, mặc cảm, có những cái mục tiêu khác nằm ở đằng sau. Thì tương tự chúng ta biết là mười mấy năm trước khi thiền sư Sư Ông Nhất, Sư Ông Thanh Từ Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ cũng có một cái cơn bão táp bị chống đối. Đang khi Sư Ông Thanh Từ là một thiền sư lỗi lạc thuộc hàng bậc nhất trong thời hiện đại này, chuyên tu, trước năm 75 đó cũng không hề tham gia với giáo hội, mà người đứng đầu của giáo hội thống nhất đó là sư phụ của hòa thượng, đó là trưởng lão Thích Thiện Hoa. Sau năm 75 thì sư Thanh Từ cũng không hề tham gia giáo hội, chỉ là chuyên tu và truyền bá đạo thôi. Ấy thế mà khi ra Hoa Kỳ và sang Úc á, hòa thượng đã bị biểu tình vì bị người ta ghép cho cái tội đó là cánh tay nối dài của chính thể trong nước. Rất là vô lý, rất vô nghĩa, rất vớ vẩn, rất lãng xẹt. Hòa thượng đã để lại đó là hàng trăm quyển sách, hàng ngàn bài giảng, các hoạt động tu tập của hòa thượng đó trên 40 ngôi thiền viện ở trong nước và nước ngoài. Ai cũng có đến đó được mỗi ngày, có thể kiểm chứng được sinh hoạt tu học chân chính, đàng hoàng, có giá trị. Số lượng người tu học rất đông, người an lạc đó đạt được từ phương pháp này rất nhiều. Có cái gì liên hệ đến chính thể A, chính thể B đâu mà người ta vẫn ghép hòa thượng là cánh tay nói dài ta. Thì trong trường hợp đó, tôi không nghĩ rằng là người ta đã ngộ nhận mà ta cố tình. Tại vì ở trên mạng đâu có thông tin nào đó hòa thượng là cánh tay nói dài đâu, mà hòa thượng vẫn bị biểu tình. Đó là người ta muốn phá hoại Phật giáo, mà hòa thượng uy tín quá. Và khi mà để Phật giáo phát triển đó, thì các tôn giáo A, B, C, D khác người ta quan ngại. Vì quan ngại người ta phải phá đám, mà phá đám phải gắn cho hòa thượng một chiếc nón cối, dấu hòa thượng không đội lên trên đầu. Hòa thượng chỉ đội lên Phật Pháp Tăng đó, chứ không đội chiếc nón nào hết đó. Như vậy chúng ta biết rất rõ là trong tình huống này đó là một dụng ý xấu nhằm giảm đi cái sự phát triển của Phật giáo qua hình ảnh truyền đạo chân chính của thiền sư Thanh Tịnh. Tuy nhiên nếu mà mình hay là phân tích được như thế, đối chiếu được như thế, thì chúng ta sẽ thấy là cái hoài nghi đó nó tự động nó hết à. Không giả gì mà chạy theo những cái thông tin đó mà động cơ đó là xấu, mục đích nó là xấu, cách thức làm là xấu, sai với sự thật, không có một cái dữ liệu bằng chứng nào hết à. Ở Mỹ này đó, tội vu khống, tội xúc phạm danh dự là rất nặng, nhưng mà không phải ai cũng biết để mà nhờ luật pháp làm đâu. Vì luật sư đó một giờ tư vấn là 300 đồng Mỹ Kim. Những cái vụ kiện có thể kéo dài hàng năm, tiền tổn thất cho luật sư và án phí có thể lên đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Nhiều người ta lo bận một ngày làm 8 giờ đến 12 giờ, thời giờ đâu mà đi theo dõi. Thế là mệt mỏi quá thôi, ta phớt lờ cho rồi. Mà phớt lờ không có nghĩa là người ta là người được nói như là thông tin xã hội đề cập. Hai cái điểm khác nhau dữ lắm. Ta phớt lờ không quan tâm đến, chứ không phải là ta là như thế. Như vậy đó, để xóa đi cái tâm hoài nghi đó, chúng ta phải tìm những dữ liệu minh bạch, những dữ liệu chánh thống, đối chiếu, so sánh, để chúng ta tìm ra cái gì đó không gây tạo nỗi hàm oan cho ai. Đặt mình vào hoàn cảnh giống như Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú đó, thì tự động mình thông cảm hơn, thận trọng hơn. Nếu mình bị hàm oan, mình khổ đau dường này, thì người khác bị hàm oan cũng bất hạnh như thế. Cho nên đó, thà chúng ta không phản ứng, không tham gia, hơn là chúng ta tạo ra những cái hiểu lầm sai lầm. Tìm kiếm thông tin minh bạch, phát triển trí tuệ, nâng cao như lý tác ý, tức là nhìn sự vật như chúng đang là, không dán nhãn, không đặt tên, không áp đặt ý kiến chủ quan, chúng ta sẽ có được cái nhìn đúng, được Đức Phật gọi là chánh tri kiến về con người, sự vật, sự việc, tình huống được chúng ta quan tâm hoặc là có liên hệ đến chúng ta. Để có được trí tuệ đó thì Đức Phật dạy có 3 phương diện. Thứ nhất, trí tuệ do học rộng hiểu nhiều chân lý Phật, tức văn tuệ. Thời nay đó thì chúng ta có phước báo mới, có thể là nghe kinh, đọc kinh miễn phí ở trên mạng. Khi mình đọc kinh á, thì phải chọn văn bản thuần Việt để hiểu được, và phải ngưng các việc khác. Còn khi mình nghe kinh á, quý vị còn có thể đang ngồi máy bay, xe lửa, xe hơi, đang làm vệ sinh cá nhân, đang nấu nướng, đang giặt giũ, đang lau dọn nhà cửa, đang chăm sóc con cái, quý vị vẫn có thể nghe kinh được, không có kiêng cữ gì hết, và cũng không có tội lỗi gì hết. Mà người ở Mỹ, và phương Tây này đó, vì mỗi gia đình có 2 thành viên, 3 thành viên, cho nên ai cũng bận rộn cố gắng tận dụng. Từ năm 2010 đến bây giờ đó, chùa Giác Ngộ đã có ấn bản Đại Tạng Kinh Âm Thanh, gồm các kinh Pali dịch Việt, các kinh A Hàm dịch Việt, các kinh điển Đại Thừa dịch Việt, và hàng trăm các quyển sách nói Phật giáo. Thì sắp tới đó, chúng tôi tiếp tục thực hiện tất cả các kinh luật luận còn lại, phổ biến miễn phí trên nhiều trang web, trong đó có 2 trang web của chùa Giác Ngộ, đó là chùagiacngộ.com và phatam.com. Quý vị chịu khó vào đây, nếu ai không biết vi tính á, thì nhờ con cháu mình download để nghe kinh, rất là ấn tượng. Nhờ nghe kinh đó, chúng ta mở được các cánh cửa sổ trí tuệ, làm cho mình hiểu biết hơn, sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn, bản lĩnh hơn. Nhờ đó đó, chúng ta không còn hoài nghi nữa. Người biết ít á, thì hoài nghi nhiều. Người biết nhiều, biết rõ, biết đúng, biết chính xác đó, thì tự động hoài nghi, chần chừ, do dự rồi kết thúc. Trí tuệ có thể đạt được do chúng ta nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật. Đọc một đoạn kinh nào đó, nếu không hiểu đừng có phớt lờ. Hãy hỏi các tăng ni có trình độ Phật học chuyên môn, hãy hỏi các bạn đồng tu đi trước mình. Còn trên Google đó, tôi tạm gọi là bác sĩ hay là bách khoa ha. Quý vị sớt cái gì cũng có. Nếu mà chưa hiểu, quý vị sớt tự điển Phật học, nó có đến 10 mấy quyển từ điển miễn phí, tra khảo các khái niệm thuật ngữ để chúng ta hiểu sâu. Còn muốn nhanh thì cứ gọi điện thoại alo đến các thầy, các sư cô để được là giải thích, rồi nghiền ngẫm cái lời dạy đó là như thế nào. Nếu ta áp dụng vào trong đời sống thực tiễn thì tự động chúng ta sẽ có được một kết quả như ý, đó là mở trí tuệ. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: sống trên cõi đời này không có hiện tượng rằng người hoàn toàn được khen, người hoàn toàn bị chê. Thì đó là một cái quy luật à. Đức Phật đã từng bị chê, bị phê bình, bị chỉ trích, bị vu khống, bị xuyên tạc. Đẳng cấp từ bi trí tuệ to lớn như Ngài mà còn bị như thế thì chúng ta mỗi lần bị cứ xem thường thôi, không có gì phải thắc mắc đó. Tại sao như thế? Tôi là người tốt mà, tôi làm việc tốt mà, mình tốt cái mình chứ. Người ta được quyền tự do, ta muốn chửi mình đó là ta chửi, có sao đâu. Mình không nghe thì ta nghe, còn mình nghe thì mình khổ, mình không nghe thôi. Cứ tập thẳng như vậy thì mọi việc nó trở nên là bình thản thôi. Là nghiền ngẫm cái câu đó đó, là không có ai hoàn toàn bị chê, không có ai hoàn toàn được khen. Như vậy sự khen chê, sự thị phi, sự nói xấu liên hệ đến ta và người thân của ta âu cũng là chuyện bình thường. Cái đó là nghiền ngẫm. Khi mình nghiền ngẫm cái câu này rồi đó, mình không có thắc mắc nữa. Và lúc đó chúng ta có được cái trí tuệ về cái hiện thực của cuộc đời của người phàm, nó dày đẩy những điều không như ý. Hiểu như thế, thông cảm như thế, cho nên tâm mình hoan hỷ, không có phải bị dướng bận, đặt hỏi tại sao, hoặc là lần sau tôi không dám nữa, dướng vô cái này nó mệt quá, rắc rối quá, thôi chọn con đường bình an, vô sự, cho rồi, cho khỏe. Thực tế nó có những cái tâm lý chiến. Trong binh pháp á, tâm lý chiến là bất chiến tự nhiên thành. Người Trung Quốc là giỏi về chiến thuật này cực kỳ. Khi mà xong trận đó, thì người Trung Quốc đã mới ra lệnh, tướng lĩnh đã ra lệnh đánh mâu, đánh bát, đánh chiên, rồi hí ngựa, la hét, làm cho nó âm thanh nó vang rồi dội lên, hùng mạnh lên, bạo ngược lên, để cho đối phương nghe mà khiếp phía và bỏ chạy. Mà trên thực tế không cần phải đánh người ta hù mà, tâm lý chiến ta. Cho nên phải, đôi lúc đó chúng ta phải có một thần kinh thép, mà trái tim là trái tim mát. Thần kinh thép để gì? Không sợ, không hoang mang, không là bỏ cuộc lưỡi chừng, không chán nản, không thất vọng, không tự trách mình. Và có một trái tim là trái tim bác là gì? Rất điềm tĩnh, rất sâu sắc, rất thản nhiên. Để rồi mọi việc đâu đó nó được giải quyết hết à, theo cái nhân quả của nó. Như vậy là khi phát triển trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật đó, chúng ta sẽ hiểu một vấn đề có chiều rộng, chiều sâu, có trình tự, có thứ lớp, và áp dụng vào cuộc sống đó, chúng ta sẽ nhìn thấy các việc đó, nó rõ mồn một thôi, không có gì phải thắc mắc nữa. Ở một phương diện khác, Đức Phật gọi là trí tuệ do thực tập, thiền định và đạo đức. Người không có đạo đức thì không thể tu thiền được. Và người không có thiền định thì không thể có trí tuệ được. Cho nên để có được cái trí tuệ do tu, chúng ta phải nỗ lực thực tập, đồng thời phát triển đạo đức, phát triển thiền định. Đó là ba phương diện để phát triển trí tuệ mà theo Đức Phật á, người nào sở hữu nó thì tự động tất cả các hoài nghi kết thúc. Mình nhìn thấy vấn đề nó rõ mồn một, tại sao nó như vậy, trình tự nó như thế, kết quả như thế này, tác động như thế kia, và bản thân mình á, dầu có liên hệ thì mình cảm thấy rất thản nhiên, cho nên không còn hoài nghi nữa. Và đó là cách để tháo mở sợi dây trói buộc của hoài nghi. Điều 4, giải phóng tâm khỏi trạng thái hôn trầm và thùy miên. Thùy miên đó là cảm giác ngủ gà ngủ gật, ngủ ở trong tim ngủ ra, mệt mỏi, đờ đẫn, chán chường, tuyệt vọng, bi quan, yếm thế, trẩn bận tâm, vô cảm, thờ ơ, bàng quan, vô tích sự. Nó làm cho mình trở nên là nó lừ vậy đó, không muốn làm gì hết. Có người thì than ngắn thở dài, có người thì suốt ngày cầm một cái tờ báo đọc hoài không biết đọc cái gì, vì không có việc gì để làm á, họ bị bế tắc á, họ chán đến độ cứ cầm một cái gì đó nhưng mà đầu óc nghĩ đến cái chuyện khác, lo lắng căng thẳng hoang mang. Cũng có người đó là ngủ gật thật, vì do là áp lực công việc, làm kiệt sức, ngủ quá ít. Cái trạng thái đó nó làm cho chúng ta là không thể tiếp thu bất cứ một cái gì mới có giá trị, tốt đẹp, cao quý gì hết á. Nó làm cho mình bị dậm chân tại chỗ hoặc là bị tụt lùi. Cho nên khi tu tập đó thì chúng ta phải nỗ lực vượt qua cái trạng thái đó. Các thiền sư ngày xưa đó thường thắp một cái nén trầm. Chức năng của trầm đó là một trị liệu y học, nhỏ nhỏ thôi. Khói nó qua ra vừa phải thì nó kích thích lên não. Khi mình hít qua lỗ mũi nó kích thích lên não và làm cho mình không buồn ngủ. Đang lúc ngồi thiền, tụng kinh, bái sám hoặc là đọc sách Phật. Sau này đó người ta là kinh doanh hóa cái nhang trầm, ta làm bằng mạt cưa trộn với hóa chất và keo, cho nên trong một thẻ nhang ngày nay nó có rất nhiều các độc tố không thua kém gì thuốc lá. Do đó tôi đề nghị các Phật tử đó bỏ thói quen thắp hương ở nhà đi và đổi bằng hương điện tử. Người Trung Hoa họ quan niệm nó rất là máy móc. Khói này nó bay tặng lên trời xanh, tiếp giáp với 10 phương Phật. Thực ra nó chưa chắc nó ra khỏi cái bầu khí quyển, nó lên được chừng mấy mét là bị hòa tan vào không khí rồi. Nhưng mà ta hình dung một cách rất là máy móc mà thắp nén tâm hương, rồi cầu 10 phương Phật, chứng giám tấm lòng thành, vân vân. Cần gì phải tâm phải có cái hương. Quý vị chỉ cần thắp hương lòng thôi. Bỏ thắp hương á, bàn thờ và Phật của quý vị sẽ không bị nhám đen. Nhiều Phật tử người Hoa đó vào chùa mua một lần là một bó hương, thắp đầy hết. Sau một thời gian đó là bao lam, hoa văn, quả tiết, màu sơn và tượng Phật của chùa đó bị dơ. Và chùa phải tốn một khoản tiền rất lớn để sơn phết lại. Thì thấp như vậy đâu có phước gì đâu. Và người ở trong cái không gian đó là bị độc tố ảnh hưởng đến phổi, tim mạch và nhiều chứng bệnh khác. Tôi có thời gian 2 năm ở chùa Từ Ân, quận 6, thành phố Sài Gòn vào năm 87 và 88. Thì vào tháng 7 mỗi năm ở chùa này đó, vì đó là chùa Hoa mà, tôi làm cái công việc đó là vệ sinh bát hương. Tôi phải rút hương ra, nhúng vô cái chậu nước và sắp ở dưới sân chùa đó, nó dài khoảng 10 mét khối á. Mỗi một mét nó cao như thế này, bề ngang cũng bằng 1 mét và nó kéo dài như vậy là 10 mét. Thì quý vị biết là bao nhiêu tỷ tiền đã bị đổ dồn vào cái việc thắp hương này. Nếu như người Hoa mà thay đổi thói quen đó thành cái thói quen đó là cúng dường tiền vào thùng phước sương, hay là tham gia một Phật sự, một thiện sự, thì lệ lạc nhân sinh theo ý nghĩa nhân đạo đó biết dường nào. Cho nên chúng ta không thắp hương nữa. Do đó đó là nhan trầm nhỏ nhỏ thì đạt yêu cầu, nhiều quá thì nó cũng trở thành là carbonic. Mà carbonic đó là nó làm xóa đi cái sự hiện hữu của oxy. Oxy là nhu cầu của sự sống, nó làm cho con người được khỏe. Do đó trong cái không gian tu tập đừng thắp hương nữa. Bỏ đi thắp hương quý vị không có mất được cái gì hết á. Thế vào á là hương điện tử để cho mình là có cảm giác an tâm thế thôi. Nó làm là một thẩm mỹ trong trang trí, tạo ra tính trang nghiêm ở trên bàn thờ. Trong kinh Pali đó, Đức Phật dạy là khi mà rơi vào trường hợp hôn trầm đó, thì đừng cố gắng là gắn gượng đó, vì gắn gượng việc sẽ ngủ gà ngủ gật như thế này nè. Nếu quý vị vào cái chùa có nhiều chú tiểu từ 3 tuổi đến 10 tuổi đó, giờ 4 giờ sáng á, ha, khi các chú tiểu mà lại Phật xuống mà khum hai cái đầu gối xuống, đầu trán lòng bàn tay tiếp với vào đất đó, thì các chú á, thỉnh thoảng có chú ngủ luôn, ngủ ngon luôn vậy đó. Hoặc là có chú đang ngồi thiền mà cái đầu cứ lắc vậy đó, lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui, lắc cái nó mở mắt ra, rồi sau đó nó chấp lại tiếp, rồi lắc hoài, đừng có cố gắng. Lúc đó Đức Phật dạy là gì? Hãy nhìn ánh sáng mặt trời. Vì tia ánh sáng mặt trời nó làm cho kích thích thần kinh, làm cho thần kinh nó không còn buồn ngủ nữa. Và mỗi ngày quý vị tập thói quen, mỗi buổi sáng khi mặt trời ló dạng đó, quý vị nhìn lên trên mặt trời khoảng chừng 2-3 phút, rất tốt cho sức khỏe. Nó làm cho tâm mình nó được kích thích, sảng khoái, thoải mái lắm. Đồng thời đó là đổi cái tư thế ngồi sang tư thế thiền hành hay kinh hành. Nếu người tu thiền thì thiền hành, nếu người tu tịnh độ thì kinh hành. Tức là chúng ta đi và cũng thực tập chánh niệm định thức trong động tác đi đó. Giá trị nó thấp hơn cái thiền tọa một chút thôi, chứ không có nhiều lắm đâu. Thì lúc đó quý vị có thể khắc phục được cái cơn ngủ gà ngủ gật ở trong tâm. Ở Mỹ tôi thấy là dọc theo các con đường cao tốc đó, nó đều có những cái exit. Tại exit đó, thì nó có nhà vệ sinh, nhà tắm, rồi bàn ghế cho người ta ngồi ta thư giãn. Và các xe stroke đó, thì người ta thường ghé vào đó để nghỉ, nằm ngủ một giấc rồi mới đi. Và Hoa Kỳ cũng như là nhiều nước phương Tây đó, ngoài cái tiện ích đó còn có thêm cái quy định là một ngày đó tài xế không được lái quá 8 tiếng đồng hồ, có nơi quy định là 10 giờ đồng hồ. Nếu bị phạt đó, có thể bị rút bằng lái hay là một cái hình thức phạt rất là nặng để tạo cái an toàn giao thông. Vì cái tai nạn giao thông phần lớn do ngủ gà ngủ gật thôi. Việt Nam mỗi năm trung bình có khoảng 9.500 đến 10.000 người tử nạn về giao thông. Nó còn cao hơn cái tử nạn trong chiến tranh. Là do vì đó uống rượu đang lúc điều khiển giao thông, rồi chạy quá tốc độ, chạy lạng lách, các cái làn xe không rõ, đường quá chặt, phương tiện giao thông quá nhiều, ai cũng vội vã đi trước, rồi cuối cùng đó là đi đứt mạng luôn. Như vậy là mỗi khi mà mệt mỏi trong tâm đó, chúng ta thực tập thiền hành, đi tới đi lui đi xuôi đi ngược đó, nó làm cho tâm mình bắt đầu nó thoải mái lại. Đồng thời với động tác đi đó, hít thở thật dài, thật sâu. Hơi thở dài sâu đó được đếm là từ 5 cho đến là 8 giây. Rồi dừng lại 2 giây. Rồi sau đó là tiếp tục hít và thở. Để hít thở như thế đó, nó làm cho mình là tỉnh giấc ngủ à. Còn nếu mình mệt quá do thiếu ngủ, do kiệt sức, đừng gắng gượng nữa, cứ ngủ một giấc, bù lại. Rồi sau đó chúng ta quay trở lại với cái thời khóa thực tập, kết quả rất là cao. Còn những người mà đi qua một nơi khác, ở nửa vòng trái đất còn lại đó, thì cái múi giờ nó ngược nhau. Ví dụ khi quý vị về Việt Nam đi thì là 9-10 giờ tối Việt Nam nó là khoảng là 9-10 giờ sáng của Mỹ. Thì lúc đó quý vị cảm thấy là gì? Mặt nó sáng rỡ. Đến 12 giờ khuya người ta ngủ hết, mặt mình cũng mở mắt hoài. Mình quen mà với cái múi giờ sinh học. Thì lúc đó quý vị tập là gì? Đã về, đã tế. Quý vị trả lời là về đâu? Về nhà mình. Nhà mình ở đâu? Quý vị cứ nghĩ là tôi là một triệu phú, tôi có nhiều căn nhà. Cái chỗ mình đang ở khách sạn cũng là căn nhà của mình, để mình không phải lạ chỗ. Và mình phải xem đó là nước của mình, để mình không thấy là gì khác biệt mười mấy tiếng đồng hồ tập như thế, hít thở, tập thiền từ bi. Lát nữa quý vị sẽ rơi vào giấc ngủ ngon. Chứ đừng có gắn gượng nó mệt lắm. Tuy nhiên khi mình về là mình phải làm quen trong cái ngày đầu tiên liền. Thì mình về đến lúc đó là 9 giờ tối phải ráng ngủ, mặc dù trong đầu mình là 9 giờ sáng vẫn phải ngủ. Thì lúc đó nó ngủ không được thì uống 1/4 viên thuốc ngủ để hỗ trợ. Ngày hôm sau nó quen luôn à. Vận động tay chân, tức là nỗ lực làm các Phật sự, các thiền sự bằng cái lao lực của mình. Việc A, việc B, việc C, đi tới đi lui, thì tự động mình không có mệt mỏi nữa, không có đờ đẫn nữa. Và tránh cái tình trạng là nằm ở trên giường. Thời này đó có kỹ thuật số mà, mỗi người có iPad, iPhone. Khi nằm xuống ngửa như thế này mà để cái iPhone lên mình coi, vậy sau thời gian gì nó thói quá đốt sống cổ, nó đau nhức vai, đau nhức khớp, dẫn đến nhiều cái bệnh nặng lắm. Khi mà xem cái gì đó mới bị chịu khó ngồi. Cấu trúc cơ thể của con người là đứng, cái đầu nè, cột sống tạo ra một đường thẳng ở trên mặt đất, cho nên con người thông minh hơn các loài vật. Các loài vật đó được kinh Phật gọi là bàn sanh. Bàn là có cấu trúc xương sống ngang, sanh đó là loài động vật, sanh có cấu trúc ngang, con người có cấu trúc thẳng. Con khỉ vượn á là nó được 70% của con người, cái tư thế nó như thế này, người thẳng vậy, còn con vật đó là ngang như thế này. Cho nên là khi mà mình nằm mà đọc sách á, hay là xem tin tức á, quý vị sẽ vừa đau nhức khớp, đó là suy thoái thần kinh, thoái hóa đốt sống, mà nó làm cho quý vị rất dễ buồn ngủ, chán nản, tuyệt vọng. Cho nên đó, hãy coi là phải ngồi ghế đàng hoàng, ngồi thẳng lưng, ngồi trong tư thế thoải mái, và cố gắng là đừng coi quá một tiếng một lần. Tức là khi mà mình làm việc ngồi xem cái gì đó một tiếng là đứng dậy, đi tới đi lui khoảng chừng là 30 giây, 60 giây, quay trở lại thì không sao. Còn ai mà nghiện internet á, nghiện game điện tử quá 4 tiếng một ngày đó, là sau thời gian đó là béo phì, tim mạch, trầm cảm, thậm chí nhiều người bị hoang tưởng và tự tử chết. Đó cũng là những trạng thái hôn trầm thì miên rất nguy hại, phải tự cai nghiện đó. Có người nghiện tivi, có người nghiện nhạc, có người nghiện phim, có người nghiện game, có người nghiện cờ bạc. Nên là vô trong đó là cái đầu óc mình không còn sáng suốt nữa, mờ mờ, lừ khừ, khù khù, bị si mê chi phối, bị lòng tham chi phối, cuối cùng rồi đó là khổ đau. Cho nên là nỗ lực như những điều mà Phật dạy trong kinh để chúng ta vượt qua sự hôn trầm. Điều 5, cởi tâm khỏi sự trói buộc của dao động. Hán Việt gọi là trạo cử, có khi còn dịch là điệu cử. Thuật ngữ hiện đại đó là dao động thân. Nếu hôn trầm á, là cái thụ động của tâm, làm cho tâm mình chìm vào cái cảm giác giống như là buồn ngủ, thì trạo cử là lăng xăng. Nặng nhất của trạo cử là gì? Bệnh tăng động. Ở Mỹ này là có một số trẻ em bị tăng động, tỷ lệ đó nó cao hơn các nước châu Á. Các cháu bị tăng động á, nó nói suốt ngày, nó máy múa tay chân suốt ngày, không ngồi yên đâu được hết, làm cho cha mẹ phải ngại ngùng không dám dẫn đi đến người thân, vì ngồi chút xíu là nó quậy, nó đứng chỗ này, nó phá chỗ kia, nó tháo chỗ nọ, nó làm đủ thứ gì hết, tại vì nó không thể ngồi yên được. Đó là một chứng bệnh, đó là thuộc về tâm thần và cần phải điều trị y khoa đặc biệt, nó rất là khó trị. Trạo cử thì không thuộc về bệnh tăng động, nhưng mà nó thuộc về cái tính dao động của cơ thể. Ví dụ như khi đi đó, cái người đánh đồng đưa tay thế này, giờ vừa đi vừa hít sáo, vừa hít gió, người hút thuốc thì ngã cái cổ ra, tạo cái hơi thuốc nó thành hình chữ O, hình chữ U, rồi bắt đầu tiêu thì vui. Hoặc là ngồi chéo cẳng ngỗng và nằm là để đầu lên trán, hoặc là vừa ngồi mà vừa rung đùi, đó là những cái dao động. Đang ngồi thiền mà cứ lắc lắc thế này, lắc lắc thế này, thấy không? Ở đây quý vị có thấy các nhà sư Tây Tạng đang tụng thiền chưa? Các nhà sư cứ lắc lắc thế này, quý vị biết sao không? Không ai biết hả? Có hai lý do. Tây Tạng là xứ tuyết, âm 30 độ trở lên, cho nên khi mà mình ngồi yên tĩnh nó lạnh dữ lắm. Nên các nhà sư đó tạo thành thói quen là gì? Phải lắc người, vừa tụng kinh vừa niệm thần chú, cứ lắc qua lắc lại thế này nè, lắc tới lắc lui, mỗi người có kiểu lắc, lắc nhiều lắc ít là cái lắc khác nhau nó bớt lạnh. Và đồng thời với cái lúc mà động tác lắc đó, thì các nhà sư Tây Tạng còn có một cái ly hay là trà sữa, nó bằng con gì quên rồi, có gì bò giác hả, thì cái lượng mỡ và chất béo ở trên cái sữa này nó rất là nhiều, cho nên khi uống vào cơ thể đó, nó tạo ra cái năng lượng và chống lại cái sự lạnh. Ít con người có được cái năng lượng thiền định để vượt qua. Mục đích thứ hai đó là gì? Người ta muốn là thân khẩu ý phải cùng đạt được cái tính đó là thể nhập vào trong cái mật tông. Ý là cũng là nhập vào mật tông, miệng niệm thần chú để nhập vào mật tông, và cơ thể cũng lắc theo để trải nghiệm cái sự an vui, cái cảm giác lăng lăng, thoải mái, thư thái trong cái sự mật tông đó. Nhưng mà tiếc rằng là sau khi các nhà sư Tây Tạng sống định cư ở tại Ấn Độ đó, đó là xứ nóng, thì cái thói quen mà lắc người đó cũng không bỏ, đi qua cái chỗ nóng cũng tiếp tục lắc. Các nhà sư Tây Tạng mà lên ở trên Las Vegas, thấy không? Và có mùa hè tháng 6, tháng 7, tháng 8 là nó nóng 117 cho đến 127 độ F. Các nhà sư Tây Tạng vẫn tiếp tục lắc, lắc như cái đèn tóc mồ hôi tắt bà ha. Nhiều khi làm mà mình không hiểu ý nghĩa đó, rồi mình nhập cả nguyên si cái bối cảnh đó, ở cái nơi mình đang sống qua một cái bối cảnh mới, nó khác hoàn toàn với cái nơi mình xuất thân. Cái đó nó trở thành là gì? Là không thích hợp. Như vậy khi ngồi thiền đúng như là Phật dạy đó, thì quý vị có ba tư thế. Chuẩn nhất là tư thế hoa sen trọn phần, gọi là kiết già. Lòng bàn chân trái đặt ở trên đùi trái, lòng bàn chân phải đặt trên đùi phải. Và cái này nó đòi hỏi đến sự huấn luyện, không phải ai cũng dễ dàng làm được. Tư thế hai đó là bán già, chứ là nửa hoa sen. Lòng bàn chân phải đặt trên đùi phải, còn lòng bàn chân trái đó nằm dưới đùi trái hoặc ngược lại. Tư thế ba đó, ví dụ ngồi chéo là hai cái mắt cá giao nhau ở vị trí chính giữa của chân. Ngoài ra đó, quý vị những người nào mà già nè, đau nhức nè, thoái hóa xương nè, thoát vị đĩa đệm, tê liệt sụi nè, quý vị cảm thấy khó chịu đó, thì không cần thiết phải ngồi các tư thế này, có thể ngồi trên ghế, miễn là thẳng lưng thôi, ngồi trong tư thế thoải mái và liên tưởng rằng đó, thân thể tôi như là tảng núi, như hòn đảo vững giữa biển khê, sóng to gió lớn không lay động. Thì cái nhận thức đó nó làm cho tâm mình nó trở nên nó điềm tĩnh lại, và thân của mình nó trở nên rất là điềm tĩnh, trang nghiêm, không có lắc qua lắc lại nữa. Đó là cái sự tu tập bằng quán tưởng. Người nào mà đi đến đồng đuôi thế này nè, rồi vừa đi vừa nói vừa cười, không có trang nghiêm gì hết á, cứ tập thói quen là tôi là một nhà sư, mặc dù mình là cư sĩ. Nhà sư ta đi nó phải điềm đạm. Nhất là Đức Phật đó rất là tâm lý nha. Cái quán nghi, quý vị nhớ cái quán nghi không? Thì bên tay phải, tay trái đó nó bị cái y phủ trùm rồi, không có dơ ra được, nó nằm hết bên trong rồi, còn lại bên tay phải thôi. Tay phải phải nắm cái bính y, để gì? Để tay khỏi đánh đồng đưa. Như vậy khi nhà tư đi đó thì tự động cái tư thế nó rất là trang nghiêm, không có cọ quậy qua lại, vì lỡ buông tay ra y nó rớt xuống thì mất trang nghiêm nữa. Qua đến Trung Quốc á, thì người ta mới chế ra chiếc hậu ha, để cho hai tay của nhà sư nó được thông thả để lao động. Vì người Trung Hoa ta năng động, ta thấy nhà sư mà đắp y đi cắt Phật ta nói là lười biếng, là con mọt xã hội, kẻ ăn bám dây trùm ghế. Cho nên ta mới kêu gọi là gì? Là dấn thân, một ngày không làm, một ngày không ăn, ta phải làm đủ công đức xứng đáng với sự dâng cúng của Đàn Na Thí Chủ. Đó là chủ trương, đó là tu nhập thế. Thì như vậy sự quán tưởng đó nó làm cho tâm mình là trầm tĩnh lại. Và do vậy cái động tác đi, đứng, nằm, ngồi của người xuất gia nó trở nên rất trang nghiêm, tạo ra cái oai nghi và tế hạnh. Chị em phụ nữ đó được cha mẹ dạy gì? Ăn coi nồi, ngồi coi hướng, đó là chánh niệm và ý tứ. Cái đó nó làm cho phụ nữ trở nên đẹp hơn. Chứ phụ nữ mà nói như đàn ông, chạy giống như đàn ông thì nó không có đẹp nữa. Nó phải dịu dàng, nhẹ nhàng, từ từ, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Cái đó là vừa là vượt qua được cái trạng thái dao động, mà vừa tăng giá trị thẩm mỹ của người nữ lên. Và vượt qua cái dao động thân đó, thì khi ngồi là chúng ta ngồi yên, khi đi là đi điềm tĩnh, khi đứng là đứng nghiêm túc. Cái nào động tác nào nó ra động tác đó. Và chúng ta phải tập làm chủ đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tĩnh, thức và ngủ, là cái tư thế đó rất là thoải mái. Trong lịch sử đó, ngài Xá Lợi Phất Phùng Kiền Liên đi tu đó, là do nhìn thấy A-la-hán Mã Thắng đang đi từng bước thông dong trên mọi nẻo đường đề, cho nên hai vị này mới đến nhận làm thầy và gọi Đức Phật đó là sư ông. Và cái oai nghi tế hạnh chánh niệm của Đức Phật đó rất là đặc biệt, đến độ ai nhìn thấy ngài rồi là phát tâm mà đi tu, phát tâm trở thành Phật tử thuần thành. Còn nghe Phật nói nữa thì người ta lại càng đi tu sớm hơn. Cho nên 1200 vị tu sĩ Bà La Môn bỏ đạo tập thể theo Đức Phật, hiện tượng này chưa từng có trong lịch sử, là nhờ vào cái thiền tướng đạo mạo chững chạc, vững chãi, tự tại, thông dong, thoải mái, thảnh thơi. Cho nên những cái bước chân đi, đứng, ngồi, nằm rất là đẹp. Cái đó là cái vượt qua trạo cử, vượt qua cái sự dao động thân. Có nhiều người ngồi chưa nóng đích đứng dậy, họ không yên, ngồi nhổm lên, ngồi nhổm xuống vậy. Còn trường hợp mà mình đau nhất thì nó khác, thì lúc đó không nên gắng gượng đứng dậy, so bóp, hay là ngồi tại chỗ xoa bóp để thân mình được thoải mái. Thì theo Đức Phật đó, trong kinh Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ, năm yếu tố tham dục, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, dao động là năm sợi dây trói buộc tâm. Muốn tiến xa trong thiền định hay là thiền chỉ, thiền quán, người tu học Phật đó, quan trọng nhất là phải chặt đứt được năm sợi dây này. Thì đối với người tại gia đó, có gia đình đó, chỉ làm được nhiều nhất là 4 sợi dây rưỡi thôi. Riêng sợi dây thứ nhất là ái dục đó, người tại gia đó là còn gắn với một vợ một chồng chung thủy, còn người xuất gia là không có dính đến vợ chồng nữa, cho nên họ mới đạt được là 100%. Trong kinh Định Nghĩa đó, là thiền thứ nhất là ly ái dục sinh hỷ lạc, nhưng mà người Trung Hoa dịch ngắn gọn đó, ly dục sinh hỷ lạc. Nếu đó ta hiểu lầm đi, cái này là ái dục. Như vậy ai còn sống đời sống tại gia trong quan hệ vợ chồng và tình yêu là chưa có thể chứng đắc được sơ thiền, hãy nên nhớ điều này. Các tổ Tịnh Độ Tông chân chính cũng nói rất rõ: ái bất nhiễm, bất sanh ta bà; niệm bất thiết, bất sanh tịnh độ. Nếu không còn ái thì không thể tiếp tục sanh ta bà. Nếu không có nhất tâm bất loạn thì không thể sanh về tịnh độ. Và do đó, theo định nghĩa đó, thì tất cả những Phật tử tại gia đang sống đời vợ sầu không thể sanh về Tây Phương. Vì trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói rất rõ, để sanh về tịnh độ có 5 yếu tố. Thứ nhất, căn lành lớn, tức là hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết cố chấp. Thứ hai, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là trở thành con chim đầu đàn, mở đạo tràng, hướng dẫn, dẫn dắt, khích lệ, giúp đỡ cho mọi người cùng tu. Thứ ba, tạo công đức lớn, tham gia các Phật sự và thiện sự. Thứ tư, quán pháp âm, lấy dữ liệu ta bà xây chánh nhân tịnh độ hiện tiền. Và thứ năm, nhất tâm bất loạn. Năm điều này ghi rất rõ ở trong kinh A Di Đà. Tiếc là nhiều hành giả Tịnh Độ Tông đó không chịu đọc kỹ kinh A Di Đà mà cứ nghe các thầy phương tiện đó, bỏ hết 4 điều đầu đi. Mà 4 điều đầu mới là quan trọng. Giữ lại con cái là niệm Phật, nhất tâm bất loạn là giảng sinh. Cái đó nó dần dần nó trở thành là phi nhân quả. Niệm Phật đó thì được tâm bình an. Còn 4 yếu tố đầu là căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn mới giải sanh được. Thì người ta lại không để ý đến, vì làm nó hơi khó, không làm sao được. Các thầy hứa hẹn chứ không phải Đức Phật hứa hẹn à. Còn trong 48 lời nguyện của kinh Vô Lượng Thọ đó, nên nhớ không phải của Phật A Di Đà như đã được giải thích đâu, mà là của Tỳ Kheo Pháp Tạng. Tỳ Kheo Pháp Tạng trong một kiếp còn là người phàm phát nguyện như thế, sau này trở thành Phật A Di Đà. Thì lúc mà mới phát nguyện tu á, là mình phát bằng tâm từ bi, đó là cái quan tâm về người khác, cái lòng thương, cái sự tốt bụng, mình mong cái này, mình cầu cái kia. Nhưng khi giác ngộ thành Phật, không có Phật nào độ sanh bằng phát nguyện hết á, các Phật độ sanh bằng trí tuệ. Nhớ điều đó. Nếu chúng ta làm quy chiếu thì quy chiếu vào Phật A Di Đà khi thành Phật, chứ đừng có quy chiếu Phật A Di Đà lúc còn là Tỳ Kheo Pháp Tạng đang tu. Hai cái này khác nhau. Thì tôi nói như thế nhiều người không hiểu, và cố tình không hiểu, cái đó là tôi đã phá Tịnh Độ Tông. Tôi không đã phá Tịnh Độ Tông. Tôi giới thiệu một Tịnh Độ Tông trung thành với kinh A Di Đà và phân tích rõ để chúng ta làm kỹ lưỡng, làm đầy đủ, làm có hệ thống, làm toàn diện những yêu cầu căn bản. Và cái mẹo vặt á của kinh A Di Đà nó sâu sắc ở chỗ này: bất kỳ ai có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và dứt tâm bất loạn, người đó là thánh sống ở cõi đời này rồi. đã là thánh rồi đó, thì tôi không tin rằng là các vị đó sẽ có nhu cầu vãng sanh đi đâu nữa hết. Vì vị đó ở đâu, đó chính là cực lạc. Cái chiều sâu quan trọng số một của kinh A Di Đà nằm ở chỗ đó. Rất tiếc là các pháp sư Tịnh Độ Tông ít triển khai về vấn đề này. Không khó, vì đó là cái nhân quả phải làm thôi. À, muốn khó muốn dễ gì không cần biết, phải làm thì nó mới xong, không làm không xong. Còn các thầy hứa không phải Phật hứa à. Phải nên nhớ thế. Ví dụ như thầy Nhật Từ chủ trương Tịnh Độ Tông đi, thầy Nhật Từ chỉ cần hứa quý vị nào lệ chùa của tôi niệm Phật đó là suốt ngày nhất tâm bất loạn là chết là được sanh Tây Phương hết. Đó là ông thầy Nhật Từ hứa chứ Phật đâu có hứa. Thậm chí Phật hứa Phật cũng không thể làm được. Bởi vì Phật Thích Ca đã đưa ra là bốn yếu tố đầu đó. Trong chữ Hán nó ghi là bất dĩ thiểu thiện, thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Nó rõ lắm. Dịch sát nghĩa là gì? Không thể lấy căn lành nhỏ, công đức nhỏ, nhân duyên tốt nhỏ mà đòi sanh về Tây Phương cực lạc được. Cái nguyên văn nó rõ như thế. Trong tiếng Sanskrit cũng vậy, bản dịch chữ Hán cũng vậy, các bản dịch tiếng Anh cũng vậy, bản dịch tiếng Việt cũng vậy. Nhưng mà các giảng sư đó là bỏ đi không chịu dạy đó, làm cho Phật tử là gì? Ăn bánh vẽ. Tại vì bây giờ mình bỏ bốn yếu tố này làm sao sanh được Tây Phương? Không đủ tiêu chuẩn. Thì giống như là visa nhập cảnh vào Hoa Kỳ nó có nhiều loại, R1 hay là loại là skill worker, hoặc là loại hôn nhân, hoặc là đầu tư doanh nghiệp là 400.000 Mỹ Kim. Và ra nó còn có nhiều cái chính sách khác. Làm đúng thì được, không làm đúng là bị trả về thế thôi. Đó là cái quy luật mà. Cho nên đó là chúng ta phải tu làm thế nào đó để tháo mở các cái trói buộc. Mà tham á, như đã nói ban đầu đó, là một trong những sợi dây chối tâm. Nên là khi tu á, nhớ đừng có cầu nguyện gì nhiều, bỏ luôn cầu nguyện càng tốt. Cái này nghe hơi khó nghe, vì cầu nguyện là yếu tố phát sinh về sau. Các tổ Tịnh Độ Tông rất khéo nha, đang lúc tu niệm Phật là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, không có nghĩ tưởng gì hết á. Sau thời khóa đó, hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức đó, nó vượt lên trên cầu nguyện. Cầu nguyện nó có cái thói quen là gì? Lấy mình làm trọng tâm, lấy người thân mình làm trọng tâm. Cho nên mình rơi vào là ích kỷ của lợi ích nhóm. Còn là hồi hướng công đức là gì? Hướng đến tất cả chúng sinh. Tâm mình nó trở nên từ bi, bao la, quảng đại, rộng lượng, không giới hạn, không gần mé. Thì trong các chúng sinh đã có người thân mình rồi, lo gì người thân nữa. Tâm nó trở nên bao la hơn. Việc đó chỉ nên thực hiện sau khi kết thúc thời niệm Phật. Và cũng đừng có niệm Phật với mục đích là gì? Thăng quan tiến chức, nhà cao cửa rộng, tiền bạc đủ đầy, cơm no áo ấm, hạnh phúc bình an, mua may bán đắt. Bởi vì cái đó nó lệ thuộc vào nhân quả. Có cầu nguyện mà không làm cũng không được. Cứ nỗ lực làm mà không cần phải bận tâm cầu nguyện, làm đúng tự động có kết quả đúng. Đức Phật dạy rõ lắm, nhưng mà các thầy cứ cho phép mình phương tiện, hạ thấp lời Phật dạy xuống. Dĩ nhiên là nó cũng tốt trong việc là dẫn dụ người ta vào đạo. Nhưng mà sau khi dẫn dụ xong rồi đó, vai trò của tăng ni là gì? Phải nâng trình độ Phật tử lên, xóa đi cái phương tiện đó để cho họ được tiến bộ. Chứ không thể là để cho họ cứ bị khựng lại chỗ này hoài, họ lệ thuộc mình hoài là không được. Tôi đưa một ví dụ giống như là khi mình xây nhà đi, nhà 10 tầng, chúng ta phải làm một cái hệ thống giàn giáo cao hơn 10 tầng đó thì mới xây được. Sau khi xây xong đó, không có nhà thầu nào để giàn giáo luôn, người ta phải tháo xuống. Giàn giáo đó tôi tạm gọi là phương tiện cho xây nhà. Xây xong đó là phải sử dụng nhà, muốn sử dụng nhà thì phải tháo ra, vừa an toàn vừa thẩm mỹ. Thì phương tiện cũng vậy. Khi mình thấy là người đó trình độ còn quá kém, hiểu biết còn quá ít, năng lực còn quá mỏng, chưa tự tin, chưa tự lực, thì mình phương tiện hạ thấp đạo Phật xuống để dẫn dắt ta vào. Sau đó người ta hiểu chút chút rồi, nâng trình độ lên từ lớp 1 lên lớp 2, rồi đến từ từ lớp 12, rồi bắt đầu đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Đó là mình thương Phật tử, vì thế giới này ta cần cái sự minh bạch. Mình phải nói rõ hết cái tiến trình của phương pháp tu nó là như vậy. Làm cái này thì được chừng này, làm năm điều này đó thì nó được kết quả lớn này. Còn các Phật tử ta cứ chọn, ta nói tôi sức tôi kém rồi tôi đi chừng này thôi, ít ra cho ta biết. Cũng giống như là buôn bán mà, vô siêu thị ta đây là rau quả củ organic, tiền mắc hơn, trái xấu hơn, nhưng mà an toàn và sức khỏe hơn. Còn bên đây là ăn organic, rau quả củ đẹp hơn, to hơn, hấp dẫn hơn, nhưng mà không an toàn thực phẩm, giá rất rẻ, ai muốn chọn gì chọn. Ít ra mình phải minh bạch như thế. Thế tôi giảng như vậy rất là nhiều lần, nhưng mà nhiều người rất tiếc là cứ gán ghép đó, ông thầy Nhật Từ đã phá Tịnh Độ Tông, ông thầy Nhật Từ đã phá Kinh Điển Đại Thừa, tôi nào dám cả gan như thế. Tôi chỉ muốn là các Phật tử đó tu Tịnh Độ Tông tu nghiêm túc hơn, tu bài bản hơn, tu hệ thống hơn, để giúp cho chính họ. Như vậy nói tóm lại, tháo mở được năm sợi dây trói buộc tâm, quý vị được gọi là tâm giải thoát. Và giải thoát đó được thực hiện bằng trí tuệ, quý vị đạt được một trình độ thứ hai là tuệ giải thoát. Và đây chính là trọng tâm tu của con người. Ở đây chúng ta thấy là gì? Ba yếu tố đầu là tham dục, sân hận, hoài nghi. Hoài nghi đây là con đẻ của vô minh, nó vẫn là tham, sân và si thôi. Tu gì tu, không tháo mở được ba trói buộc này đó thì vẫn còn là người phàm y nguyên thôi, không có khác. Dù mình có tự xưng, chẳng hạn như là kẻ ăn trộm á, lấy chiếc áo lông bào của nhà vua khoác lên cơ thể mình, anh ấy vẫn là kẻ ăn trộm, chứ không thể vì thế mà trở thành vua. Hay nên nhớ vậy đó. Ai còn tham ái, sân hận, si mê thì có tự xưng mình là A-la-hán, Bồ-tát vẫn là người phàm thôi. Thì cái cốt lõi của tu là tháo mở ba sợi trói buộc này. Và người tu thiền đó, ở trong kinh Tứ Niệm Xứ thuộc Trung Bộ, Đại Niệm Xứ thuộc Điều Trường Bộ, Đức Phật cũng khuyên rất nhiều lần là phải giải quyết nó, chặt đứt nó. Còn không chặt đứt nó thì vẫn là người phàm thôi.